tại nơi cô tịch này. Chúa Giêsu là tôn sư của tôi, chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người. Vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dọn, Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này, cũng như ở đời sau. Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi ngày ước mong nao nức, ngày sau cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác nơi vực thẳm thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con. Sáng nay tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ thì quả thật khốn khổ. Trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện cầm và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khóa chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được, bởi vì đã quá kiệt sức. Và ngay sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó tôi thấy Chúa và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng Cha. Con tha thiết muốn được nên một với Cha khi hiệp lễ thế nào, thì Cha cũng muốn ban trót mình cho con như vậy. Và như một phần thưởng cho lòng nhiệt thành của con, này con, hãy tựa vào trái tim Cha. Vào lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Qua đó, tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy đến hầu người được vinh quang hơn. ngày 28 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. Khi tôi thở than với Chúa, Người đáp lại: Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa, sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi. Tối nay, tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc nữa. Hôm nay, tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó và kéo dài cho đến sáng. Một cách rất lạ, Chúa Giêsu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng, linh hồn ấy đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết là các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết đến thế. Thường là thiên thần bản mệnh báo cho tôi biết. Trong giờ thánh lễ, Chúa Giêsu hài đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hiện hữu. Tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng sinh với tâm tình nao nức. Tôi đang sống trong chờ đợi cùng với mẹ rất thánh. Ôi ánh sáng hằng hậu, đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí, để con không quỵ ngã trong những thời gian đau khổ cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hữu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha, vì chính Chúa đã thưa lên: Này đây con đến làm chu toàn thánh ý Cha. Xin ban cho con cũng được trung thành làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi hài nhi chí thánh, xin ban cho con ơn này. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tâm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa. Xin căn phòng môi miệng con, để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏa ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nông nã đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đầm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình đấng toàn năng, đấng vô cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện bổ huyết tinh tuyền của Chúa hãy luôn chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng lên Chúa trọn hữu thể của con. xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hãy là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót đã trào tuôn từ trái tim Chúa. Tôi đã nghiệm được rất nhiều sự ganh tị, ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, người sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi, mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật luống công. Ngày 19 tháng 12 năm 1936, tối nay linh hồn tôi cảm thấy có một người đang cần được cầu nguyện. Lập tức tôi bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên trong lòng tôi nhận biết linh hồn đang xin tôi cầu nguyện là ai. Tôi cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm. Chuỗi kinh có một năng lực trợ giúp rất phi thường cho những người hấp hối. Tôi thường cầu nguyện theo ý chỉ trong lòng tôi được biết. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho đến khi linh hồn cảm thấy lời cầu nguyện đã đạt hiệu quả. Nhất là hiện nay, trong thời gian nằm tại bệnh viện, tôi nghiệm thấy một sự hiệp thông nội giới với những người hấp hối xin tôi cầu nguyện khi cơn hấp hối của họ bắt đầu. Thiên Chúa đã cho tôi được tiếp xúc cách diệu kỳ với những người hấp hối ấy. Vì điều này thường xuyên xảy ra, nên tôi thậm chí có thể xác định được cả giờ giấc chính xác. Hôm nay tôi thình lình bị đánh thức vào lúc 11 giờ đêm và cảm thấy bên mình sự hiện diện của một linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi cầu nguyện. Nhờ một ánh sáng bất chợt Thiên Chúa ban cho tôi vào lúc ấy, cái nhìn của tôi trở nên thần túy thiêng liêng. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm, và không phải lúc nào khoảng thời gian cũng lâu như nhau. Bởi vì nhiều khi chỉ cần đọc một kinh kính mừng, tôi đã cảm thấy an tâm. Sau đó tôi đọc kinh vực sâu và thôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi phải đọc cả chuỗi kinh thương xót mới cảm thấy an tâm. Tôi cũng khám phá ra, nếu tôi cảm thấy bị thúc ép phải cầu nguyện lâu hơn, tức là một trạng thái bồn chồn trong lòng. Trong trường hợp này, linh hồn ấy phải chiến đấu kịch liệt và phải chịu một cơn hấp hối dai dẳng. Đây là cách tôi xác định giờ giấc chính xác. Tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay và tôi xem để nhớ lúc ấy là mấy giờ. Ngày hôm sau, khi người ta kể về cái chết của người ấy, tôi liền hỏi giờ giấc và nhận thấy phù hợp, kể cả khoảng thời gian hấp hối của người quá cố. Họ nói với tôi, một người như thế, hôm nay chết rồi, nhưng bà ấy ra đi rất chóng vánh và an lành. Đôi khi người quá cố ở cách những hai hoặc ba dãy nhà, tuy nhiên đối với các linh hồn, không gian không hề tồn tại. Đôi khi tôi biết về cái chết xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Điều này đã xảy ra nhiều lần, liên hệ đến gia đình và thân tộc của tôi, kể cả chị em trong dòng, và có khi với những người mà tôi không quen biết lúc sinh thời. Nguyện Thiên Chúa đầy lòng thương xót vô biên, Đấng đã ban cho tôi được đỡ đầu và trợ giúp những người hấp hối bằng lời cầu nguyện bất xứng của tôi, được chúc tụng gấp nhiều ngàn lần số tinh tú trên trời và số giọt nước trong mọi đại dương. Ước chi lòng thương xót Chúa vang lừng khắp địa cầu và vọng lên đến thiên tòa lời chúc tụng ưu phẩm vĩ đại nhất của Chúa. Đó là lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót vô tận của Chúa làm vui sướng tất cả các linh hồn lành thánh và mọi thiên thần trên thiên đàng. Các thần thánh được đắm đuối trong sự ngỡ ngàng thánh thiện khi tôn vinh lòng thương xót cao vời của Chúa. Để rồi việc ấy lại gợi thêm sự ngưỡng mộ cao hơn nữa nơi các ngài, và lời chúc vinh của các ngài lại được thực hiện một cách hoàn hảo. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con nồng nhiệt khát khao được tôn vinh ưu phẩm cao trọng nhất của Chúa, tức là lòng thương xót tuyệt vời. Con nhìn thấy tất cả cái ti tiện của con và không dám sánh với các đấng đang chầu kính, ca khen lòng thương xót Chúa trên thiên đàng. Nhưng con cũng tìm ra một cách để dâng vinh quang hoàn hảo lên lòng thương xót vô biên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu rất ngọt ngào, Đấng đã đối thương ban cho một kẻ khốn cùng như con được hiểu biết về lòng thương xót vô tận của Chúa. Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, Đấng đã yêu thương truyền dạy con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót khôn dò của Chúa. Hôm nay con nhận lãnh trong đôi tay mình hai luồng sáng chiếu giải từ trái tim từ ái Chúa, đó là máu và nước, rồi rảy cho khắp hoàn cầu để mọi linh hồn đều được lãnh nhận lượng thương xót Chúa. Và sau khi đã lãnh nhận thì cũng tôn vinh lòng thương yêu ấy cho đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa rất dịu hiền, Đấng với lòng nhân ái vô biên đã đối thương liên kết trái tim đớn hèn của con với trái tim lân túc của Chúa. Cùng với trái tim Chúa, con sẽ tôn vinh Thiên Chúa, hiền phụ của chúng ta, như chưa từng có linh hồn nào đã từng tôn vinh người trước kia. Ngày 21 tháng 12 năm 1936, đài truyền thanh luôn phát vào buổi chiều, thành ra con thấy mất cả bầu khí thinh lặng. Suốt cả buổi sáng, tiếng chuyện trò và ồn ào cũng không dứt. Lạy Thiên Chúa của con mong được ở trong nơi tĩnh lặng. Hạnh phúc cho con nếu được hàn huyên với một mình Chúa. Thế mà ở đây lại trớ trêu. Tuy nhiên, không có gì khuấy động được con, kể cả tiếng ồn ào chuyện vãn hoặc đài phát thanh. Tóm lại, không có gì cả. Nhờ ơn Chúa, khi cầu nguyện, con không còn biết mình đang ở đâu. Con chỉ biết linh hồn con được liên kết với Chúa. Và thế là con sống qua những ngày tại bệnh viện. Tôi kinh ngạc trước vô số sỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này. Tôi nhìn thấy việc này trong từng thời gian riêng biệt và nâng đỡ Ngài bằng những lời kinh bất xứng của tôi. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế. Nếu không, người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Chúa chỉ có một số ít các linh hồn như thế. Ôi đấng hằng hữu vô cùng, Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy, còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bè bạn, họ rất lẻ loi, và trong cảnh cô đơn họ sẽ nên mạnh mẽ. Họ kính múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những giông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết, đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kính múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Ôi, họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên những con đường của Chúa. Họ sống trong ánh sáng và giải chiếu ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên những đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến những đỉnh cao như họ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chứng từ yêu thương. Cha gọi con lên đồi, Cha trao lời chăn trôi, bảo con hay là linh hồn của Cha đến muôn muôn đời. Là thân con ông nhỏ, Cha đem về biên giới. Là thân con ông nhỏ, sao uống than tình trời. Con là thân ông nhỏ, mà Cha là thiên sâu. Con chẳng sao yêu đâu, ôi nhiệm màu của yêu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng con không biết viết thế nào cho hay, và tệ nhất là không có ngay cả một cây bút cho ra hồn. Nó thường cào xước tệ hại đến nỗi con phải ráp từng câu, từng chữ lại với nhau. Như thế vẫn chưa hết, con còn gặp khó khăn trong việc giữ không để chị em biết những điều con viết. Vì thế cứ vài phút con lại phải gấp tập lại và nhẫn nhục lắng nghe chuyện của một người nào đó, và thế là thời giờ dành cho việc ghi chép trôi qua. Vì con cứ phải bất chợt đóng tập lại như thế nên mực viết đâm ra nhòe nhòe. Con viết với phép của các bề trên và theo lệnh của Cha giải tội. Thật là một điều lạ, nhiều khi việc viết lách rất xui xắn, nhưng đôi lúc chính con hầu như cũng không sao đọc nổi. Ngày 23 tháng 12 năm 1936, tôi đang sống thời gian này với mẹ Thiên Chúa và dọn mình cho giờ phút trọng đại Chúa Giêsu Giáng Sinh. Mẹ Thiên Chúa đang chỉ dạy cho tôi về cuộc sống nội tâm của một linh hồn với Chúa Giêsu, nhất là trong việc hiệp lệ. Chỉ khi nào trong cõi đời đời, chúng ta mới biết được mầu nhiệm cao trọng này ảnh hưởng đến chúng ta qua việc hiệp lệ như thế nào. Ôi, những giây phút quý báu trong cuộc đời tôi! Lạy đấng tạo hóa của con khao khát Chúa. Chúa hiểu con. Ôi Thiên Chúa của con, tất cả những gì trên cõi đời đối với con chỉ như một chiếc bóng mờ. Chỉ mình Chúa là đấng con khao khát và mong nhớ, mặc dù Chúa làm cho con rất nhiều điều không thể tưởng được. Vì chính Chúa thăm viếng con một cách đặc biệt, nhưng những lần viếng thăm ấy vẫn không làm dịu vết thương lòng của con, lại còn làm con thêm nhớ nhung Chúa hơn nữa. Ôi lạy Chúa, Chúa ơi, xin đưa con về với Chúa, nếu như đó là thánh ý Chúa. Chúa biết con đang chết dần chết mòn, con đang mòn mỏi vì nhớ mong Chúa, thế mà lại không chết được. Cái chết ơi, ngươi ở đâu? Chúa kéo con xuống vực sâu thần tính Chúa, rồi Chúa lại ẩn mình trong bóng tối. Tất cả hữu thể con chìm đắm trong Chúa, nhưng con vẫn thao thức được ngắm nhìn Chúa diện đối diện. khi nào điều ấy sẽ xảy đến với con? Chị Chrysostom hôm nay đến thăm tôi. Chị đem theo một ít chanh, táo và một cây sinh nhật nho nhỏ. Tôi rất thích những thứ này. Qua chị Chrysostom, mẹ bề trên xin bác sĩ cho tôi về mừng lễ Giáng sinh, và ông đã sẵn lòng đồng ý. Tôi vui mừng và bật khóc như một đứa trẻ. Chị Chrysostom ngạc nhiên khi thấy tôi bệnh nặng mà thay đổi quá nhiều. Chị bảo: "Chị Faustina bé nhỏ ơi, chị biết có lẽ chị sẽ chết mất. Chắc hẳn chị đang đau đớn nhiều lắm." Tôi đáp lại: "Hôm ấy tôi đau đớn hơn những ngày khác, nhưng sánh với phần rỗi các linh hồn thì cũng chẳng là gì. Chẳng có gì quá đáng. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin ban cho con linh hồn các tội nhân." Ngày 24 tháng 12 năm 1936, trong thánh lễ hôm nay, tôi được kết hợp một cách đặc biệt với Thiên Chúa và Thánh Mẫu vô nhiễm của Người. Đức khiêm nhượng và tình yêu của Đức Trinh Nữ vô nhiễm thấu nhập vào linh hồn tôi. Càng noi gương mẹ Thiên Chúa, tôi càng được hiểu biết thêm Chúa hơn. Ôi, một niềm mong nhớ vô biên bao phủ linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa nỡ để con ở chốn khách đầy này? Con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Mỗi lần Chúa chạm đến hồn con là gây nên thương tích thê thảm cho con. Tình yêu và đau khổ vẫn đi sánh vai, nhưng con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một báo tàng nào, bởi vì đó là nỗi đớn đau của những hoang lạc tuyệt vời. Và những thương tích này của linh hồn là do một bàn tay khả ái gây ra. Chị C chiều nay đến và đưa tôi về nhà dòng mừng lễ. Tôi hạnh phúc vì được sum họp với cộng đoàn. Trong lúc chúng tôi băng qua thành phố, tôi tưởng tượng đó là thị trấn Bethlehem. Khi nhìn thấy mọi người tất bật vội vã, tôi thầm nghĩ không biết có ai hôm nay trong tĩnh tâm và tĩnh lặng đang suy tư về mầu nhiệm cao vời này không. Lạy Đức Trinh Nữ vẹn sạch, hôm nay mẹ cũng đang hành trình và con cũng thế. Con cảm thấy chuyến hành trình hôm nay cũng có ý nghĩa biểu trưng của nó. Lạy Đức Trinh Nữ tuyệt vời, tinh tuyền như pha lê, hoàn toàn đắm đuối trong Thiên Chúa, con xin dâng mẹ đời sống thiêng liêng của con. Xin mẹ sắp đặt mọi sự cho đẹp lòng con mẹ. Lạy hiền mẫu của con rạo rực khát mong mẹ hãy ban cho con Chúa Giêsu hài lòng trong thánh lễ nửa đêm hôm nay. Tôi đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thẳm cung linh hồn. Tôi phải dùng sức lực ý chí để kìm giữ niềm vui, không để trào ra ngoài điều đang xảy ra trong linh hồn tôi. Trước khi dùng bữa canh thức, tôi vào nhà nguyện một lúc để bẻ bánh cách thiêng liêng với những người thân yêu của lòng tôi. Tôi kể tên và dâng họ hết thảy lên Chúa Giêsu, kêu nài những ân sủng cho họ. Nhưng chưa hết, tôi còn dâng lên Chúa Giêsu tất cả những người đang bị bách hại, những người đang đau khổ, những người không biết thánh danh Chúa, đặc biệt là các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu mẫn miệng dễ thương, con khẩn khoản này xin Chúa bao bọc họ hết thảy trong đại dương thương xót khôn dò của Chúa. Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ dịu dàng, này là tim con, xin hãy biến đổi nên một nơi ngủ ấm cúng cho Chúa. Ôi đấng uy quyền vô song, Chúa dùng sự ngọt ngào nào mà đến với chúng con. Ở đây không còn nỗi sợ hãi những sấm sét của đấng Gia-vê tối cao. Ở đây chỉ có Chúa Giêsu bé bỏng mụn miệng. Ở đây không linh hồn nào phải sợ sệt, mặc dù uy quyền Chúa không suy giảm, chỉ ẩn dấu mà thôi. Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Tôi phải đi nằm nghỉ. Nhưng tôi vẫn cùng với mẹ Chí Thánh canh thức đợi chờ Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Ngày 25 tháng 12 năm 1936, Thánh lễ nửa đêm. Trong Thánh lễ, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên lúc tôi. Một lúc trước giờ tôn vinh Thánh Thể, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Hài Đồng cùng ông cụ tốt lành Thánh cả Giuse. Mẹ rất thánh nói với tôi những lời này: Faustina, con gái của mẹ ơi, con hãy nhận lấy kho tàng quý báu vô cùng này. Và mẹ trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi vòng Chúa Giêsu trong vòng tay, linh hồn tôi cảm thấy một niềm vui không sao tả được. Nhưng lạ thật, chỉ một lúc sau, Chúa Giêsu bỗng nhiên hoảng hốt, trong sợ hãi, lớn lên và đớn đau, và rồi thị kiến chấm dứt. Ngay lúc đó đến giờ hiệp lễ. Khi lãnh nhận Chúa Giêsu lúc hiệp lễ, linh hồn tôi run rẩy dưới tác động sự hiện diện của Người. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng một lúc trong giờ tôn vinh Thánh Thể. Vào ngày thứ hai sau đại lễ, cha Andras đến cử hành thánh lễ cho chúng tôi. Và trong thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng. Vào buổi chiều, tôi đi xưng tội. Cha không trả lời cho tôi về những câu hỏi liên hệ đến công cuộc. Ngài nói, khi chị khỏe lại, chúng ta sẽ bàn bạc về những thời hạn cụ thể. Còn bây giờ, chị hãy cố gắng bình phục hoàn toàn đã. Phần còn lại, chị biết phải theo sự chỉ dẫn nào và theo hướng nào trong những vấn đề này. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc chuỗi kinh Chúa Giêsu đã dạy. Tôi đang đọc chuỗi kinh thì nghe những lời này: Ôi, cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu niệm của cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của cha, con hãy ghi chép những lời này. Con hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Ôi các linh hồn nhân loại, các người sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngay bây giờ hãy nương náo nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi Tôi thấy quá đông đúc các linh hồn, họ đã tôn thờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời. Ngày 27 tháng 12, hôm nay tôi trở lại chốn cô tịch của mình. Tôi có một chuyến đi thú vị vì được đồng hành với một phụ nữ ẵm con đi rửa tội. Chúng tôi cho chị ấy đi nhờ xe đến tận nhà thờ tại Podgorz. Khi xuống xe, chị đặt đứa trẻ vào tay tôi. Khi bồng ẵm đứa trẻ, tôi đã dâng nó lên Thiên Chúa bằng một lời nguyện sốt sắng: xin cho nó một ngày kia sẽ làm vinh danh Người. Trong linh hồn, tôi cảm thấy Thiên Chúa đang ngắm nhìn đứa trẻ một cách đặc biệt. Khi chúng tôi đến Phát Ních, chị En giúp tôi mang đồ đạc của tôi. Khi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một thiên thần bằng giấy xinh đẹp với hàng chữ: vinh danh Thiên Chúa. Tôi chắc là của chị bệnh nhân mà tôi đã gửi tặng cây sinh nhật. Và thế là những ngày lễ đã trôi qua, không gì có thể làm vơi đi nỗi rạo rực của linh hồn tôi. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa hằng hữu của con khát khao Chúa. Không nghi thức nào, không bài thánh ca du dương nào có thể làm nguôi ngoai được linh hồn con, ngược lại còn làm cho con thao thức hơn nữa. Lạy Chúa, ngay việc nhắc đến thánh danh Chúa đã làm cho tâm trí con tung mình vào Chúa. Ngày 28 tháng 12, hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật dâng kính lòng thương xót Chúa. Cụ thể, trong thần trí, tôi đặt mình trước bức hình và đọc chữ kinh Chúa dạy. Vào ngày thứ hai trong tuần cửu nhật, tôi thấy bức hình như thể sống động, được trang trí với vô số đèn chồng. Rồi tôi thấy rất đông người túm đến, nhiều người trong số họ được tràn đầy hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, trái tim con đập những nhịp vui mừng xiết bao. Con đang làm tuần cửu nhật với ý cầu cho hai vị, đó là Đức Tổng Giám Mục và Cha Sophocô. Con khẩn khoản xin Chúa soi sáng cho Đức Tổng Giám Mục để Ngài cưỡng nhận chuỗi kinh rất đẹp lòng Chúa và cả bức hình nữa, để Ngài đừng đình hoãn hoặc trù trừ công cuộc này. Hôm nay ánh nhìn của Chúa đột nhiên xuyên suốt như một tia chớp. Lập tức tôi nhìn ra những ô nhơ tơ tóc nhất nơi linh hồn và biết được vũng sâu khốn cùng của mình. Tôi quỳ sụp xuống và xin Chúa thứ tha. Và với hết niềm tin tưởng, tôi dìm mình vào lưỡi thương xót của Người. Tri thức này không làm tôi thất vọng, cũng tách rời tôi xa Chúa, nhưng gợi lên trong linh hồn tôi một tình yêu lớn lao và một niềm tín thác vô bờ. Tâm tình thống hối của linh hồn tôi được liên kết với tình yêu. Những tia sáng ngoại thường phát nguồn từ Chúa dạy dỗ cho linh hồn tôi. Ôi những tia sáng dịu dàng của Chúa, xin soi sáng cho con thấy vực thẳm kinh nghiệm, vì con muốn đạt đến sự trong trắng hết sức có thể nơi trái tim và linh hồn con. Đến tôi, một nỗi nhung nhớ say rứt chiếm đoạt linh hồn tôi. Tôi cầm tập sách nhỏ, ngoài bìa có bức hình Chúa Giêsu thương xót, và áp vào trái tim. Những lời này đã bộc phát từ linh hồn tôi: lạy Chúa Giêsu, tình yêu hằng hữu, con sống cho Chúa. Con chết cho Chúa và con muốn được kết hợp với Chúa. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa với vẻ xinh đẹp khôn tả. Người nhìn tôi âu yếm và phán: Hỡi ái nữ của cha, cha đã từ trời giáng thế cho con, cha đã sống cho con, cha đã chết cho con, và cha đã dựng lên thiên đàng cho con. Rồi Chúa Giêsu áp tôi sát vào trái tim người và phán tiếp: Ái nữ của cha ơi, bây giờ không còn lâu nữa đâu, con hãy an lòng. Khi ở một mình, linh hồn tôi bừng lên niềm khát khao được chịu đau khổ, cho đến lúc Chúa tuyên bố đủ rồi. Và giả như phải sống cả ngàn năm nữa, tôi cũng thấy trong ánh sáng Thiên Chúa chỉ như một phút giây.